ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Lời tựa: như những dòng nước sóng mang tình yêu tuôn tràn vào sa mạc, ân điển và tình yêu thương của Cứu Chúa Jesus Christ đã đến với dân tộc Việt Nam thật rất dư dật và lạ lùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của Tin Lành đã lan rộng khắp ba miền Trung, Nam, Bắc, và điều đáng ngợi khen Chúa hơn hết là sự hiện diện của Hội Thánh Ngài trên phần đất nhỏ bé này như là một phép lạ. Vì từ một số người ít ỏi, bé nhỏ, Hội Thánh đã tiến nhanh đến chỗ có thể kết hợp được một tập thể rộng rãi, đông đảo như ngày nay. Nói như thế, không có nghĩa là những nhà truyền đạo tiền phong cũng như những người nối tiếp trách nhiệm thực thi sứ mệnh thánh có thể hoạt động dễ dàng trong một bối cảnh lịch sử cởi mở và khách quan, được chính quyền thông cảm và được quần chúng ủng hộ. Sự thật hoàn toàn trái ngược, Tin Lành được truyền đến Việt Nam tính đến nay 1970 đã gần 3/4 thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, các đầy tớ của Chúa đã phải hoạt động song song với những sự ngăn trở. Ngày nay, chúng ta tương đối được dễ dàng trong việc rao truyền ân cứu rỗi, nhưng ngày xưa, Hội Thánh đã phải chiến đấu gian khổ để trưởng thành trong những hoàn cảnh hết sức bi đát, cô đơn cùng cực. Nếu không có sự gìn giữ và bảo hộ của Chúa, thì chắc rằng không thể nào tồn tại được. Thái độ của chính quyền Pháp Việt lúc bấy giờ rất khắt khe đối với Tin Lành. Thêm vào đó là nạn kỳ thị tôn giáo do một số đồng bào thủ cựu chủ xướng, cho nên các giáo sĩ luôn bị ngược đãi và những nhà truyền đạo đầu tiên phải thường xuyên sống trong sự đe dọa, bắt bớ và tù đày. Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời vì trên hết mọi điều đó có cánh tay của Chúa giơ ra và Hội Thánh của Ngài vẫn sống. Ngày nay, nhìn trở lại những chặng đường đã qua trong chức vụ, tôi tự nhận có thể ngẩng đầu lên, lớn tiếng ngợi khen và tôn vinh ba ngôi Đức Chúa Trời về những việc mà Ngài đã làm trên đất nước chúng ta. Và đó cũng là một trong những lý do khiến tôi viết lại tập hồi ký này. Mong rằng quý độc giả có thể xem đây như là một nhân chứng của lịch sử. Sau hơn 40 năm hầu việc Chúa, tôi muốn được cùng quý vị ôn lại quá trình hoạt động của Hội Thánh từ những ngày đầu tiên để quy vinh danh Chúa, và đồng thời cũng để nhớ lại những tấm gương sáng chói của những bậc đàn anh là những người đã đi trước chúng ta và cũng đã hy sinh trọn vẹn cho công việc rao truyền Tin Lành. Làm công việc này, tôi nhận thấy là khó có thể tránh được những thiếu sót, nhất là đối với việc sưu tầm và sang định những tài liệu lịch sử liên quan trực tiếp đến vận mệnh giáo hội vì sự hạn hẹp của ký ức gây nên. Nhưng mục đích chính của tôi qua tập hồi ký này là góp một phần rất nhỏ trong việc tổng hợp những tài liệu lịch sử làm bàn đạp cho những nghiên cứu bao quát sâu sắc hơn, ngõ hầu có thể tiến đến việc soạn thảo một quyển lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đầy đủ và súc tích. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn cố giáo sĩ E.F. Irwin về những tài liệu liên quan đến công việc truyền giáo của Hội Phước Âm Liên Hiệp tại Đông Dương, cùng tất cả quý vị mục sư, truyền đạo và tín hữu xa gần đã giúp tôi những tài liệu thiết thực bổ túc cho những thiếu sót trong việc thực hiện công tác này. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước lại trên quý vị cách dư dật. Amen. Nha Trang, ngày 1 tháng 5 năm 1970. Mục sư Lê Văn Thái. chương 1, từ tối qua sáng. Tin lành đã được truyền giảng tại Đà Nẵng từ năm 1911. Nhưng lúc bấy giờ, mọi người trong gia đình chúng tôi đều ở trong sự tối tăm, đúng như lời Kinh Thánh đã chép. Sự sáng đã soi trong tối tăm, song tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Giăng chương 1, câu 5. Chúng tôi không quan tâm đến chân lý của lời sự sống. Nhưng thật ra, đó không phải là quan niệm riêng của chúng tôi, mà là khuynh hướng chung của tất cả mọi người trong mọi thời đại. Điều mà Kinh Thánh đã giữ ngôn từ ngàn xưa, thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhận biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Giăng chương 1, từ câu 10 đến câu 11. Lý do của sự khước từ ấy cũng đã được Kinh Thánh giải bày minh bạch. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Giăng chương 3, câu 19. Về sau, khi đã trở nên môn đồ của Chúa, tôi mới có dịp suy nghĩ hậu quả việc làm của gia đình tôi lúc bấy giờ chẳng qua chỉ là một chiếc áo nhơ nhớp ở trước mặt Chúa mà thôi. A. Giai đoạn chống đối Cơ Đốc giáo. Năm 1914, chiến tranh giữa Đức và Pháp bùng nổ. Người Pháp không muốn cho người Mỹ ở Đông Dương, nên các giáo sĩ phải bán lại vật liệu xây cất để về đất nước. Nhờ đó, tôi có dịp giao thiệp với họ để mua các vật liệu ấy về xây cất nhà. Tình hình chiến sự ngày càng khẩn trương, nên nhằm đề phòng mọi mưu toan khuynh đảo, khoảng tháng 12 năm 1915, toàn quyền Đông Pháp ở Hà Nội cho ban hành sắc lệnh cấm chỉ việc truyền bá gia tô giáo tại Đông Dương. Bởi giao thiệp với các giáo sĩ và đọc được những sách báo của các nhà truyền giáo, tôi được biết từ ngữ gia tô Cơ Đốc là Jesus Christ, tên của vị Chúa mà các giáo hội Thiên Chúa đang thờ phượng hết sức cung kính. Khi đã phối kiểm và đã biết chắc được điều đó là đúng, thì lòng căm thù của tôi đối với Cơ Đốc giáo lại càng gia tăng bội phần. Lý do của sự căm thù này là vì một vài biến cố lịch sử hàm chứa những sắc thái chính trị lẫn tôn giáo xảy đến cho gia đình chúng tôi. Theo lời ông thân tôi kể lại, thì đêm 4 tháng 7 năm 1885, tức là ngày 22 tháng 5 năm Ất Dậu, sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi phải chạy ra Cam Lộ, Quảng Trị. Một số người theo vua, một số người phải bỏ kinh thành đi lánh nạn. Trong số những người rời bỏ kinh thành Huế có gia đình chúng tôi. Ông thân tôi đưa người mẹ già, tức là bà nội tôi, vào tá túc trong nhà thờ Phú Cam, Huế gần 6 tháng. Sau đó lại đưa bà vào Đà Nẵng tìm người chị bị lưu đày biệt xứ bởi tội danh làm cách mạng trong đời vua Tự Đức. Ngần ấy sự kiện, nào là chuyện kinh thành Huế thất thủ, nào là chuyện tá túc trong nhà thờ Phú Cam, nào là chuyện có người trong gia đình làm cách mạng thời Tự Đức phải bị phân thây hoặc bị tù đày biệt xứ, gây cho tôi lòng căm thù Cơ Đốc giáo không tưởng được. Tinh thần ái quốc vùng dậy mãnh liệt trong tôi. Những truyền thống lâu đời của tổ tiên cần được triệt để bảo vệ. Không ai có quyền phá hủy di tích của tiền nhân để đem vào đất nước này những mê hoặc của ngoại bang. Xin nói rõ là gia đình tôi lúc bấy giờ theo thờ ông bà, một hình thức tôn giáo mang tính chất thuần túy đông phương. Tôi nhận thấy mình có nhiệm vụ phải bảo vệ những truyền thống tinh thần của dân tộc, nên mỗi khi nghe giảng đạo Gia Tô, phân phát sách báo Gia Tô hoặc gặp phải những người theo đạo Gia Tô, tôi liền chống trả mãnh liệt. Tôi đã áp dụng tất cả mọi phương tiện để đối phó, ngay cả việc ném đá vào đầu các giáo sĩ, tôi cũng không từ nan. Chẳng những thế thôi, ròng rã mấy năm, tôi vẫn cứ theo tranh luận với các giáo sĩ và phá tán những người rao truyền tin lành, chung quy cũng vì lý do huyền thoại, vì đạo mà mất nước, ám chỉ một giáo hội lớn tại Việt Nam. Nhưng lạ lùng thay, ân điển và lòng yêu thương vô lượng của Chúa đã chuẩn bị cứu tôi. Khởi điểm khiến tôi đi sâu vào việc nghiên cứu chân lý tin lành và tìm được ơn cứu rỗi là do vấn đề một ông truyền đạo nêu lên sau đây: tin theo đạo Tin Lành bỏ ông bà hay không theo đạo Tin Lành bỏ ông bà? Vấn đề có vẻ thích thú. Tôi bắt đầu suy nghĩ, cố tìm những luận cứ vững chắc, sắc bén, ngõ hầu có thể bẻ gãy dễ dàng những lý lẽ của đối phương. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ thắng. Một đêm kia, tại tòa giảng Hải Châu, ông truyền đạo này quả quyết: ai không theo Tin Lành, không tin nhận Đức Chúa Giêsu, không thờ Đức Chúa Trời là bỏ ông bà. Để chứng minh, ông đọc luôn một câu chữ Hán: mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên, nhân sanh hồ tổ. Rồi ông lớn tiếng giải thích: cây có cội, nước có nguồn, người có tông có tổ. Cây không cội, nước không nguồn, người không có tông tổ, thì sao gọi là có ông bà được? Đức Chúa Trời dựng nên loài người, nhưng người không thờ phượng Ngài. Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, Sáng Thế Ký chương 1, câu 27. Không tin nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và không theo Tin Lành của Ngài thì khác nào cây mất cội, nước mất nguồn, người mất ông bà. Ông cứ theo cái đà ấy mà giải thích thao thao bất tuyệt. Rồi ông lại đặt câu hỏi: quý vị biết mình thờ ông bà mấy đời không? Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì ông lại bắt sang vấn đề phổ hệ thờ ông bà, cách biên một lục trên bài vị đặt ở bàn thờ để thờ ngũ đại mai thần chủ, tức là ông Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Hiển. Ông giải thích, khi có một người trong tộc qua đời, muốn giữ cho đúng câu ngũ đại mai thần chủ phải sửa lại bài vị. Tất nhiên là phải xóa tên ông Cao, đem tên ông Tằng vào chỗ ông Cao, ông Khảo vào chỗ ông Tổ, đem tên ông Hiển vào chỗ ông Khảo và biên tên ông mới qua đời vào chỗ ông Hiển. Như vậy là bỏ ông bà, chứ không phải thờ ông bà. Nhìn vào thính giả, ông tiếp tục đặt một câu hỏi khác: như vậy muốn thờ ông bà phải làm sao? Rồi ông lại giải thích, muốn thờ ông bà cho thật đúng nghĩa phải giữ nguồn, tìm gốc, tưởng nhớ và tôn kính đấng sinh thành mình mãi mãi. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, dựng nên loài người, nên hãy ai tìm kiếm Ngài, tức là tìm nguồn giữ gốc, là thờ tông thờ tổ vậy. Ngồi trong nhà giảng nghe những lời này, đầu tôi nóng bừng lên. Tâm can tôi sôi sục như lửa bốc, vì mọi người trong gia đình tôi đều theo thuyết thờ cúng ông bà rất mực cung kính. Không ai có quyền xúc phạm đến một hình thức thờ phượng đã ăn sâu vào lòng dân tộc, phỉ báng đạo giáo của tổ tiên là một điều sỉ nhục không thể tha thứ được. Sự căm tức của tôi càng lúc càng lên cao. Tôi muốn đứng lên tranh luận với ông truyền đạo này, nhưng tôi ngần ngại không biết ông trưng dẫn có đúng hay không. Nếu đúng thì sao? Tôi tự nhủ không cần phải gấp, đợi giảng xong về hỏi lại ông thân tôi xem gia đình chúng tôi thờ được mấy đời, rồi sẽ chỉnh ông ta sao. Về đến nhà, ông thân tôi đã ngủ. Nhưng không thể đợi sáng hôm sau được, tôi bèn đánh thức ông cụ dậy và hỏi ngay: thưa thầy, gia đình ta thờ ông bà được mấy đời? Ông thân tôi vừa khó chịu, vừa lấy làm lạ hỏi lại: mày làm cái gì mà gấp vậy? Tôi bèn thuật lại cho ông cụ nghe tất cả những điều ông truyền đạo đã giảng giải về sự thờ cúng tổ tiên. Cụ bảo: tao không nhớ phổ hệ gia đình ta ghi chép phải thờ ông bà mấy đời. Chờ ít lâu nữa sẽ có ngày giỗ tổ tại Huế, về xem mới biết được. Tôi cũng xin nói thêm là trước đó không lâu, gia đình tôi có nhận được một quyển sách nhan đề Trung Ngọc Tri Thủ Phận, không biết của ai gửi tặng. Tác giả quyển sách là Gia Lục, in tại nhà in Quy Nhơn, xuất bản ngày 27 tháng 11 năm 1908. Nội dung sách gồm 9 chương, luận về đạo hiếu của con cái đối với ông bà. Chương 1 có 4 tiết mục như sau. Thứ nhất, con cái phải yêu mến cha mẹ. Thứ hai, con cái phải tôn kính cha mẹ. Thứ ba, con cái phải vâng lời cha mẹ. Thứ tư, con cái phải giúp đỡ cha mẹ. Tôi xin trích nguyên văn một đoạn để chúng ta cùng hiểu qua đại ý. Sách vở thánh hiền để lại đều chỉ việc hiếu thảo làm trọng nhất, như có lời chép rằng: thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên. Nghĩa là ngàn cuốn sách chép muôn vạn thiên thì cũng lấy việc hiếu thảo làm đầu nhất. Lại trong đại học rằng Vi nhân tử chỉ ưa hiếu, nghĩa là đạo làm con thì phải lấy sự hiếu thảo cha mẹ làm gốc. Vả lại sách vở cũng kể tội thất hiếu là tội nặng lắm, chẳng có hình phạt nào cho cân xứng mà phạt tội ấy. Dầu xử trảm quyết là chém đầu, dầu xử lăn trì là bó chai rái làm đèn mà đốt sống, dầu xử ba đao là phân tay ra trăm tấm thì cũng chưa cân xứng tội quái gở ấy. Theo như lời Phu Tử rằng, ngũ hình chi thuộc tam thiên, tội mạt đại ư bất hiếu, nghĩa là giống tội trọng phải luật phạt theo ngũ hình thì kể hơn 3.000 giống tội mà chẳng có tội nào hơn tội bất hiếu. Trích trang 8 sách Trung Ngọc Tri Thủ Phận. Gia đình chúng tôi rất quý trọng những tư tưởng chứa đựng trong quyển Trung Học Tri Thủ Phận này. Những lời đã được trích dẫn trên đây kể như khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chúng tôi. Bởi đó, hễ ai đụng đến sự thờ cúng ông bà thì chúng tôi quyết định chống đối đến cùng, nhất là đối với những người giảng đạo Gia Tô Cơ Đốc. Thật chúng tôi là những người mù đang dò dẫm trong bóng tối. Sau khi ông thân tôi đi dự ngày giỗ tổ ở Huế về, có đem theo bản sao lục phổ hệ tộc Lê Văn của chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy điều ông truyền giảng nói về việc biên bài vị đặt trên bàn thờ về ngũ đại mai thần chủ là đúng. Nhưng đối với bản gia phả tộc Lê Văn của chúng tôi, ghi 10 đời, chứ không phải 5 đời như ông truyền đạo đã nói. Thế là chúng tôi tin chắc mình có những lý lẽ vững chắc để đánh đổ ông truyền đạo. Tôi liền sửa soạn những câu hỏi hóc búa và đi ngay đến nhà giảng. Khi gặp ông truyền đạo, tôi liền vào đề ngay: "Thưa ông nói theo đạo Tin Lành, nhận Đức Chúa Giêsu và thờ Đức Chúa Trời là có nguồn gốc, có căn nguyên là tìm được tông, được tổ. Sao không thấy mấy người Tin Lành đặt bàn thờ để thờ phượng?" Ông truyền đạo liền dở quyển sách đang cầm trên tay ra và đọc cho tôi nghe một câu thế này: "Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết. Khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài, phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại Ngài." Giăng chương 4, từ câu 22 đến câu 24. Ông nhắc lại những điểm quan trọng, nào là các ngươi thờ lại các ngươi không biết, nào là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Rồi ông vặn lại tôi: "Vấn đề không phải là đặt ra bàn thờ và bày lễ cúng tế, mà là hiểu biết, tôn kính, vân giữ lời giáo huấn. Thờ phượng thật là lấy tâm thần và lấy lẽ thật mà thờ, tôn kính và vân lời răn dạy của đấng mình thờ. Thầy có thờ như vậy hay không?" Tôi không trả lời, nhưng lại hỏi một câu khác: "Ông nói Đức Chúa Trời dựng nên vạn vật, dựng nên loài người, như vậy thì ai dựng nên Đức Chúa Trời?" Ông truyền đạo lại dở và đọc một câu khác trong quyển sách còn đang cầm nơi tay: "Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Xuất Ê-díp-tô ký, chương 3, câu 14. Để tôi có thể hiểu rõ hơn, ông giải thích: "Tự hữu, hằng hữu nghĩa là Ngài tự nhiên mà có từ trước vô cùng, và nhất là còn đến đời đời. Bởi đó, Ngài là chủ tể của trời đất muôn vật, Ngài dựng nên trời đất muôn vật, nhưng không ai dựng nên Ngài cả, vì như tôi đã nói." Lời ông truyền đạo, sự hiện hữu của Ngài ở ngoài thời gian. Tôi lại đặt câu hỏi thứ ba: "Ông bảo là thờ ông bà theo mục lục của bài vị thì chỉ có 5 đời thôi, nhưng thực sự gia phổ của tộc tôi ghi tới 10 đời kia mà." Sau câu hỏi này, tôi đinh ninh ông truyền đạo sẽ bí lối và không thể nào trả lời được. Tôi tin chắc thế nào cũng thắng, nhưng ông truyền đạo tươi cười và hỏi lại tôi một câu: "Được rồi, gia đình thầy thờ 10 đời, vậy cái tên thứ 11 ở đâu?" Tôi không trả lời được. Tôi không ngờ ông truyền đạo đã đưa tôi vào thế kẹt như vậy. "Phải, còn ông thứ 11 ở đâu?" Tôi bàng hoàng cả người, đành phải đánh lảng ra về. Từ đó tôi cứ băn khoăn mãi. Tâm hồn tôi luôn luôn bị dày vò câu thúc đối với những vấn đề ông truyền đạo đã đặt ra. Đâu là sự thật, đâu là chân lý? Tôi bắt đầu suy nghĩ, cố gắng đi sâu vào dòng sinh hóa của vũ trụ và vạn vật. Nếu có tổ thứ 10 thì phải có ông thứ 11 rồi đến ông cao hơn. đến dòng giống, đến thân tộc và nhân loại. Như vậy phải có một đấng dựng nên loài người. Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời của đạo Gia Tô. Khi đạt đến ý nghĩ Đức Chúa Trời là nguồn gốc của muôn loài vạn vật, linh hồn tôi như đang nhận được ánh sáng của chân lý cứu rỗi. Nhưng trong 9 giờ phút ấy, bằng một tâm linh bàng hoàng xúc động, tôi nhận thấy quá khứ mình như trở lộn về với bản ngã trần trụi, đầy dẫy những ô uế, xấu xa, giả dối, ôm ấp những dục vọng và tội lỗi thấp hèn. Làm thế nào để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cho được? Tôi hết sức lo âu, gần như hoảng hốt trong trạng thái tinh thần đau khổ và căng thẳng cùng tột ấy. Tôi tự hỏi, phải làm sao để được tha tội? Làm sao để được cứu rỗi? Làm sao để được thuận hòa cùng Đức Chúa Trời? Ánh sáng chân lý đã đến với tôi sau những năm tháng dò dẫm trong bóng tối. Và mùa xuân năm 1919, tại nhà giảng Hải Châu, Đà Nẵng, tôi đã quỳ gối tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, vì Ngài đã gánh vác tội lỗi tôi và chết trên cây thập tự giá vì tôi. Lúc ấy, có giáo sĩ E. F. Aring, là người mấy năm trước đã bị tôi ném đá, chứng kiến.
Trong tay nhiệm màu thật ơn Chúa rộng lớn vô biên, thời gian đã trông chân trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống, ơn Chúa đưa dắt tôi vào
những bước chập chững trong ánh sáng của lời sự sống. Tôi đã thực sự trở nên người mới trong Chúa. Gã thanh niên lúc trước ương ngạnh, thường hay làm ồn ào giữa đám đông, khuấy rối cản trở bằng mọi cách không cho người khác vào nghe giảng, hoặc cãi vã la lối, làm mất trật tự mỗi khi rao giảng xong. Bây giờ trở nên xấu xắn, đến dự các buổi giảng tin lành, thường ngồi ở hàng ghế thứ hai trong các buổi nhóm cầu nguyện hoặc thờ phượng. Gã thanh niên ấy chính là tôi. Tay tôi không còn lăm le những đá, nhưng chỉ có một quyển tin lành văn lúc nào cũng kề cận bên mình, vì lúc bấy giờ những sách khác chưa được phiên dịch sang Việt ngữ. Từ ngày công khai trở lại cùng Chúa, tôi được người ta gắn cho một cái tên mới: Thầy Gia Tô, Anh Gia Tô, có khi Thằng Gia Tô. Tại miền Trung lúc bấy giờ, người ta gọi các giáo sĩ giảng tin lành là ông Gia Tô. Người theo đạo tin lành là người Gia Tô, bởi Giêsu Christ được dịch sang Hán văn là Gia Tô Cơ Đốc. Trong khi giảng, nhiều lúc các giáo sĩ cũng sử dụng từ ngữ Gia Tô Cơ Đốc hoặc đạo Gia Tô có quyền cứu rỗi, vân vân. Sau này tôi tự nghĩ, người ta gọi tôi là người Gia Tô cũng không có lạ. Vì trong đời các sứ đồ tại thành Antioch, người ta cũng bắt đầu gọi những người theo Chúa là Cơ-ri-tiên, Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 26. Ở miền Bắc, trái lại, người ta gọi tin lành là đạo rối. Đi đến đâu cũng đều nghe dân chúng áp dụng một lối gọi như vậy. Nguyên nhân có lẽ do ác ý của một nhóm người bảo thủ, có thành kiến, muốn đánh lạc chân lý của tin lành, dùng hai chữ đạo rối để xuyên tạc, gây một tiếng vang không tốt đối với đạo Chúa giữa các giới đồng bào chăng? Khác với miền Trung và miền Bắc, đồng bào miền Nam gọi đạo tin lành là đạo Hoa Kỳ. Không hiểu bởi lý do nào mà họ đã mỹ hóa đạo Chúa như vậy, mặc dù những tấm bảng treo trước các phòng giảng đều được đề là Hội Thánh Tin Lành hoặc Eglise Evangelique. Có lẽ họ thấy phần đông các giáo sĩ giảng tin lành đều là người Hoa Kỳ nên đã gọi như vậy cũng nên. Ngay từ buổi đầu, việc xưng hô danh hiệu của tin lành đã gặp nhiều khó khăn. Ba miền dùng ba từ ngữ khác nhau mà mỗi từ ngữ đều mang ít nhiều tính chất khinh thường hoặc châm biếm, xuyên tạc sự thật. Những người có ác ý với giáo hội Tin Lành lợi dụng triệt để tình trạng bất lợi ấy để gieo rắc nghi ngờ, chia rẽ nhằm mục đích chính là ngăn trở công việc đầu tiên của Chúa ở Việt Nam. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã sắp đặt cách lạ lùng cho Hội Thánh Ngài. Hội Thánh chỉ có một Thánh Linh, Đức Chúa Trời tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 7 và Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 4. Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây để trình bày rõ hơn tại sao Hội Thánh Chúa tại Việt Nam lại được Đức Chúa Trời ban cho một cái tên kỳ diệu là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam như ngày nay. Trong khoảng thời gian từ năm 1912 đến năm 1928, người Pháp gọi hội truyền giáo là La Mission Evangelique. Do đó, các phòng giảng hoặc nhà giảng phải treo tấm bảng với hàng chữ Mission Evangelique hoặc Élysée Evangelique. Đến năm 1928, Hội Thánh chúng ta đã trình bản điều lệ lên Hoàng đế Việt Nam để xin thành lập Hội Thánh riêng. Bản điều lệ đó đã được dịch chữ Église Evangélique du Việt Nam ra chữ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Từ đó, từ ngữ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được phổ biến và trở nên quen thuộc chẳng phải chỉ đối với mọi người trong nước mà cả hải ngoại nữa. Thật Chúa đã chọn tên đó cho Hội Thánh của Ngài tại Việt Nam, khác hẳn với 23 xứ mà Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã đến để rao truyền Tin Lành. Hội Thánh tại những quốc gia này đều mang chung một tên là Hội Thánh Liên Hiệp. Năm 1957, khi tôi đến Nữ Ước, có một nhân viên của Hội Truyền Giáo tại đó hỏi tôi, sao Hội Thánh tại Việt Nam không lấy tên chung là Phước Âm Liên Hiệp mà lại lấy tên là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam? Tôi trả lời rằng, tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc Chúa biết, vì từ trước đến nay không có một hội đồng nào hoặc một ban trị sự nào quyết nghị đặt tên đó cho Hội Thánh Việt Nam. Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ Hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.